Tiên luyện chi lộ, chương 14, một tháng sau, góc truyện audio.com, Trương Hằng mở hai mắt thần quang trong mắt như sinh ra một ngọn lửa ở trong phòng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng thoáng cái liền ảm đạm mất. Hắn cố nén xung động muốn cất tiếng cười to, thế nhưng lý trí nói cho hắn hiện giờ mình nhất định phải khiêm tốn. Lúc này không phải là lúc hắn nên ngẩng đầu dậy. Thân thể run lên, một thân y phục toàn bộ vỡ tan, một tầng cáo bẩn phủ ở tầng ngoài da cũng rơi ra hết, lộ ra bên trong cơ thể dẻo dai đầy sức sống. Có thể từ biểu hiện bên ngoài mà xem, thân thể Trương Hằng cũng không xảy ra nhiều biến hóa, chỉ là làn da càng thêm trong suốt trắng nõn. Giống như một khối linh ngọc hoàn mỹ, chẳng qua chỉ có Trương Hằng là chủ nhân bộ thân thể này mới biết được bộ thân thể này rốt cuộc sinh ra bao nhiêu biến hóa. Trương Hằng để trần thân thể khoanh chân trên bồ đoàn, thế nhưng không nhịn được muốn thử xem cường độ thân thể của mình, nhấc cánh tay nhỏ gầy không có lực lượng đập mạnh xuống mặt đất. Bùm một tiếng, toàn bộ gian nhà không khỏi run lên. Chỉ thấy nắm tay Trương Hằng xẹt qua không khí một cái bóng mờ. Còn trên mặt đất đã lõm xuống thành một cái hố sâu một thước. Trương Hằng mừng rỡ nhìn hố sâu trên mặt đất, thầm nghĩ một quyền này nếu đánh lên người tu sĩ luyện khí kỳ, không biết sẽ sinh ra kết quả gì. Hắn tin tưởng, cho dù đối phương có lá chắn linh khí cũng không chịu nổi hắn dùng nắm đấm liên tục đánh vào như thế. Huống hồ, tốc độ đánh nắm tay tuyệt đối nhanh chóng hơn tốc độ làm phép, sợ rằng đối phương còn chưa thi triển thành công một cái phép thuật đã bị mình đánh cho tàn phế rồi. Lúc này Trương Hằng đã khai thông 9 vòng tuần hoàn linh khí trong cơ thể. Để cho thân thể liên tục trải qua 9 lần lột xác. Giúp cho thực lực của hắn tăng mạnh một đoạn, hiện giờ cho dù hắn không cần dùng linh khí. Đối mặt với tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng nắm chắc phần thắng. Mặt khác, lúc này thần thức Trương Hằng cũng mạnh hơn rất nhiều, lại có thể rời khỏi thân thể. Kéo dài phạm vi mấy chục thước, nên biết rằng tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, thần thức căn bản không cách nào rời khỏi thân thể. Bởi vì lúc luyện khí kỳ, trong đầu người tu tiên còn chưa hình thành thần thức hải chân chính. Ở tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có người đạt đến giai đoạn đại viên mãn. Nửa chân bước vào trúc cơ kỳ thì mới có thể để thần thức rời thân thể. Nhưng thần thức cũng chỉ rời đi mấy thước mà thôi, còn xa không thể so sánh với Trương Hằng. Nói cách khác, lúc này thần thức của Trương Hằng đã gần với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Điều này đối với việc hắn tu hành cùng sinh tồn sau này đều có chỗ tốt lớn lao. Nhìn thân thể mình còn trơ ra trong không khí, còn có một chút cáu bấn bám trên thân thể. Trên người tản ra một mùi vị tanh tưởi khó chịu, đây đều là tạp chất lưu lại trong quá trình lột xác. Trương Hằng nhướng mày, động tác linh hoạt kết một cái thủ ấn. Trong không khí sinh ra một cổ dao động linh lực, trong nháy mắt, một cơn gió mang theo hạt mưa nhu hòa như cam lộ phất qua người hắn. Thân thể hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ sảng khoái, giống như đang tắm trong suối nước nóng. Nhất thời, thân thể trần trụi của hắn không nhiễm một hạt bụi lộ ra trong không khí. Đây là phép thuật bậc một khu trần thuật trong lúc tu sĩ bôn ba đường đài có thể dùng để trừ khử bụi bặm cùng làm mát dịu da thịt, đặc biệt được nữ tu sĩ yêu thích. Phóng ra phép thuật này, Trương Hằng, góc truyện audio.com, không khỏi sững sờ, lúc nào mà tốc độ làm phép của mình biến thành nhanh như thế. Vì vậy, hắn lại phóng ra một cái khu trần thuật cho mình, phát hiện tốc độ thi triển phép thuật nhanh hơn gấp đôi lúc bình thường. Sau đó hắn lại thử phóng ra các phép thuật khác, 10 ngón tay như hoa sen nở 10. Xẹt qua một chuỗi ảo ảnh trong không khí, lập tức thi triển phóng ra phép thuật cấp 2 hỏa hoàn thuật. Một vòng lửa nóng rực đường kính mấy thước xuất hiện ở không gian trong phòng. Trương Hằng mừng như điên, tốc độ làm phép quả nhiên gần với tên điên Lý Phong kia. Hắn tin tưởng, chỉ cần luyện tập nhiều một chút, tốc độ làm phép của mình nhất định sẽ vượt qua tên chiến đấu cuồng Lý Phong kia. Từ túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo, thay cho mình, sau đó phóng ra một cái hỏa đạn thuật đem đốt bộ quần áo rách nát tanh tưởi trên mặt đất thành cho tàn, sau đó lại phóng mấy cái khu chân thuật trong phòng. Lập tức, căn phòng nho nhỏ liền khôi phục nguyên trạng, chẳng qua trên mặt đất còn để lại một cái hố sâu. Có vẻ rất chướng mắt, Trương Hằng chỉ còn cách lấp chiếc hố này lại, cầm lấy bộ đoàn đặt lên trên, như thế liền không có kẽ hở nào. Nhưng lúc hắn cầm lấy bộ đoàn, lại phát hiện khối thiết lĩnh mẫu ở bên cạnh, khối thiết lĩnh mẫu còn nguyên như ban đầu. Không có một chút biến hóa, hắn không khỏi sừng sốt một chút, tiếp đó lại cảm thấy rất buồn cười. Lần này bế quan, hắn vốn dự định lợi dụng thiết lĩnh mẫu một hơi luyện biến thái công pháp đến cảnh giới sơ thành tầng 1. Bởi vật lúc tu luyện cũng mang theo khối thiết lĩnh mẫu này. Hiện giờ nghĩ lại, mình căn bản là mơ tưởng muốn một hơi nuốt trọn cây củ cải lớn. Mất một phen trắc trở như thế, hắn mới tu luyện biến thái công pháp đến cảnh giới nhập môn. bởi vì còn chưa bắt đầu luyện hóa vật bên ngoài, cho nên cách sơ thành tầng 1 còn có chênh lệch rất xa. Chẳng qua như thế, Trương Hằng càng thêm mong chờ uy lực của biến thái công pháp, hiện giờ biến thái công pháp của hắn vừa nhập môn. Còn cách sơ thành tầng 1 rất xa, nhưng dưới tình huống không dựa vào linh khí có thể chiến thắng tu sĩ luyện khí kỳ trung kỳ bình thường. Nếu như thành công tiến vào cảnh giới biến thái công pháp sơ thành tầng 1, vậy chẳng phải mình có thể chính diện chống lại đệ tử nội môn đỉnh cao của Phương Vân Sơn sao? Đến lúc đó, dù là đơn độc đối diện với Lý Phong, cũng có thể không chút sợ hãi. Trong ánh mắt Trương Hằng lộ ra tia cực nóng, tay cầm Thiết Lĩnh Mẫu cũng khẽ run lên. Thiết Lĩnh Mẫu chính là chỗ dựa cho hắn một hơi đột phá biến thái công pháp tầng 1. Chẳng qua Trương Hằng cũng không dám xác định khối Thiết Lĩnh Mẫu này có thể để cho mình một hơi đột phá đến cảnh giới sơ thành tầng 1 hay không, đó là cần luyện hóa mấy chục kiện linh khí mới thành công được đấy. Tuy rằng một khối Thiết Lĩnh Mẫu cỡ nắm tay như thế có giá trị tuyệt đối quý giá hơn so với mấy chục kiện linh khí. Nhưng có đôi khi số lượng không thể thay thế chất lượng cũng không nhất định có thể thay thế được số lượng. Nắm chặt Thiết Lĩnh Mẫu trong tay, Trương Hằng hạ quyết tâm, mình phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới biến thái công pháp sơ thành tăng một, tăng thêm một phần thực lực. Nhiều thêm một phần đảm bảo, huống hồ, Thiết Lĩnh Mẫu quý giá như thế, đặt trong tay mình cũng là một cái phiền phức. Lỡ như tin tức mình có vật này trong tay bị truyền ra ngoài, đến gocchuyenaudio.com. Lúc đó dù là toàn bộ phong hành môn cũng không chắc có thể bảo vệ được mình. Nói làm là làm, Trương Hằng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cầm Thiết Lĩnh Mẫu trong tay chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một cỗ dao động linh lực, trong lòng Trương Hằng không khỏi khẽ động, vội vã đứng dậy. Đi tới cửa phòng, trên tay Trương Hằng bắt linh quyết. Từ bên ngoài bay vào một tấm truyền âm phù bên ngoài không có gì khác biệt, trên lá phù vẽ hoa vãn màu xanh. Nhưng nếu nhìn kỹ ở một góc nhỏ sẽ thấy có mấy dấu ấn đặc thù. Trương Hằng vừa nhìn truyền âm phù này, liền biết là do vị tổ sư phong hành môn chỗ dựa vào của mình phát tới. Mở truyền âm phù, bên trong truyền ra tiếng nói già nua của vị tổ sư kia. Nhanh tới chỗ ta một chuyến, ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Trương Hằng vừa nghe ngữ khí nói chuyện của tổ sư này liền biết có chuyện trọng yếu sắp xảy ra. Hắn cũng không hoài nghi gì, bởi vì vị tổ sư này đại nạn sắp tới. Tu vi cả đời không thể đột phá đến kết đan kỳ. Hơn nữa bình thường rất chiếu cố mình, bất chi bất giác, Trương Hằng đã nhập vào vai Đường Phong. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, khẽ thở dài một hơi. Trong lòng Trương Hằng cũng có chút buồn phiền, mình vừa chuẩn bị cố gắng tu luyện biến thái công pháp đến cảnh giới sơ thành tầng 1. Nhưng lại bị tổ sư triệu kiến ngay lúc mấu chốt. Chẳng qua, đối với vị tổ sư này, Trương Hằng vẫn không dám làm trái, dù sao hắn là chỗ dựa cho mình ở phong hành môn, mặc dù đại nạn của đối phương cũng đã sắp tới. Hơi có chút tiếc nuối, cầm Thiết Lĩnh Mẫu trong tay thu vào túi chữ vật, Trương Hằng đi ra ngoài phòng, thuận tay triệt đi cấm chế ngoài phòng, sau đó cầm lấy bài bế quan. Hắn cảm giác bản thân mình bế quan cùng đã một thời gian, dài hơn bế quan bình thường rất nhiều. Dù sao phải khai thông 9 vòng tuần hoàn linh khí, tuyệt đối không thể làm được trong thời gian ngắn. Rùa một đạo linh lực vào trong bảng bế quan, trên bảng bế quan biểu hiện ra thời gian tu luyện hao tốn lần này. 1 tháng lẽ 5 ngày, cách chương.